Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm tới muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Là vì lòng ta đắm mê não nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thường Thiện Hà Thuận, hôm nay thật là một phước báo lớn, thật một nhân duyên lớn cho hàng Phật tử chúng con tại tu viện Minh Đức. Nơi đây là nơi vùng ven của thành phố, đường xá rất là khó đi, và đạo tràng chúng con thì cũng nhỏ bé, nhưng với tấm lòng cao cả, nơi nào Phật Pháp cần thì có Thầy đến. Hôm nay Thầy đã không ngại đường xá xa xôi để về đây để cùng chia sẻ và ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp nhủ từ kim khẩu của Thầy. Chúng con thật là vinh dự để được cung đón Thầy. Thầy đã nhận lời thỉnh cầu của chúng con để về đây. Hôm nay quý Phật tử đối trước Thầy, chúng ta hãy thành tâm cung kính, tỏ niềm thật trang nghiêm để được cung đón Thầy. Để trước khi đi vào buổi giảng, quý Phật tử chúng đây ở đây, chúng ta ai cũng biết hết Thầy, và quý Phật tử yêu cầu hành tín rất là nhiều để thỉnh Thầy được về đây, vì nơi đây cũng rất cần Thầy và rất cần Phật Pháp. Nên hôm nay Thầy đã hoan hỷ để đi vào buổi giảng sáng hôm nay. Chúng tôi cũng không nói về nhiều, ở đây quý tử cũng đã biết hết Thầy rồi. Chúng tôi chỉ cầu nguyện Hồng An Tâm Bảo gia hộ cho buổi Pháp sáng hôm nay được thành tựu tốt đẹp. Giờ đây chúng con cung thỉnh Thầy cũng như toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh Thầy an tọa.
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử nơi đạo tràng của tu viện Vĩnh Đức, hôm nay lần đầu tiên Thầy có nhân duyên đến đây để cùng với lại tất cả quý Phật tử phát tâm hướng về Đức Phật bằng cả tấm lòng thành của người Phật tử, và hơn hết đó là một chúng sanh đã trôi lăn trong ba nẻo sáu đường. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả quý vị một ngày sống an lành trong chánh pháp. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, từ lâu rồi thì Thầy nghe tu viện Vĩnh Đức, tại vì trước đây có mấy thầy cũng là học trò từ ngoài Bà Rịa vào trong này học á, đã có ở đây nhưng mà chưa có được đến. Hôm nay có cái nhân duyên là quý thầy ở đây mời về để nói chuyện với lại quý Phật tử một bữa, cho nên mới có cái nhân duyên đến. Không ngờ một cái ngôi bảo điện rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Chúng ta đến trong cuộc đời này, tức là mình do cái gì mà mình đến trong cuộc đời này, do nguyên nhân nào? Chú biết không? Không biết. Không biết nguyên nhân nào. Nói chuyện quề. Thì do cha mẹ sanh ra mình, chứ không lẽ ông bà nội sanh ra mình. Dạ, vậy nào biết nguyên nhân nào chúng ta đến trong cuộc đời này? Dạ, xin mời cô. Rất là chính xác. Quý vị trò càng vỗ tay chưa? Tức là do nghiệp mà chúng ta sanh ra giữa cuộc đời này. Nhưng mà rồi cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đi về đâu? Cũng không biết. Quý vị mà biết á, ta thầy phải xin để đi theo học. Hả? Đi theo đâu? Đúng rồi, bác này trả lời chính xác đó. Chết rồi chúng ta cũng đi theo nghiệp. Chúng ta vẫn phải theo nghiệp để mà đi. Thì trong cái khoảng thời gian mà do nghiệp chúng ta sanh ra giữa cuộc đời, rồi cuối cùng chúng ta lại lặng lẽ theo nghiệp để rời xa cuộc đời này, bắt đầu một cuộc sống khác. Thì trong khoảng thời gian đó, quý vị nghiệm lại thử coi, bây giờ chúng ta chưa đi hết cái đoạn đường của kiếp nhân sinh, nhưng chúng ta cũng có cảm nhận được buồn, vui, bại thành trong khoảng giữa đôi bờ sanh diệt đó. Phải không? cảm nhận được vui, buồn, được, mất, bại, thành. Chúng ta cảm nhận được hết. Nhưng đến lúc nào thì chúng ta mới thấy được rằng mình là người chơi dơi giữa dòng đời đau khổ này. Có lúc nào chúng ta thấy mình chơi dơi không? Có. Bị giật hụi, thấy chơi dơi liền. Chồng có vợ bé, chơi dơi liền. Phải không bác? Sao mà cười lẻ vậy? Tức là khi chúng ta đối diện với một sự đổi thay lớn, lúc đó mình mới cảm thấy được cuộc đời này nó đau khổ đến mức nào. Nhưng xin thưa với lại đại chúng, lúc bình thường chúng ta không đối diện với sự đổi thay đó, mình có đau khổ không? Có không? Có, vẫn đau khổ như thường. Nhưng mà trước những cái sức hút của trần cảnh mà chúng ta bám theo để tâm của mình duyên theo đó, tha hồ mà bỏ lơi tất cả những dục vọng của mình, lúc đó chúng ta chỉ thấy những niềm vui. Những cái niềm vui đó dân gian gọi là những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nó không đủ sức để giúp cho chúng ta đối diện với chông gai của cuộc đời. Cho nên có người mới nói cuộc đời như án phù dân, trăm năm rồi cũng tay không ra về. Khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình nhận ra sự thật phũ phàng của cuộc đời, rằng đó là giả tạm, nó chỉ là một án mây, nó chỉ là một cơn gió thoảng, thì chỉ còn lại những nỗi niềm đau khổ chất ngất mà chúng ta chưa có lấy được một giải pháp nào để chuẩn bị cho mình tiếp tục đối diện với từng đợt sóng, từng con sóng, sóng lớn, sóng nhỏ tiếp tục xô nhau, để rồi chúng ta mãi chìm lăn trong ba nẻo sáu đường. Những lúc đó tâm của chúng ta rất chơi dơi, không có điểm tựa, và hầu như chúng ta muốn quay trở lại để tìm một điểm tựa của mình, nhưng người thân không chia sẻ được. Thậm chí như cha, mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, quyến thuộc lục thân đó cũng không thể nào làm chỗ dựa cho mình được. Cho nên chúng ta muốn tìm một chỗ dựa, một chỗ dựa này phi hình thể nhưng nó lại có giá trị về mặt tâm linh. Chúng ta phải nương vào đó bằng những cách là đi khấn, đi văn, rồi đi cúng, đi cầu. Dần dần nó hình thành nên một tín ngưỡng. Trong muôn ngàn những tín ngưỡng, nhưng chúng ta tìm ra được một điểm chung ở tất cả các tín ngưỡng đó, chính là tạo ra một nơi để mình nương tựa trong cuộc sống này về mặt tinh thần. Và Phật tử của chúng ta đương nhiên là mình tín ngưỡng ai? Tín ngưỡng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Có thiệt không? Lâu lâu lén lén tín ngưỡng ông Địa một chút, phải không? Lén lén thắp nhang tín ngưỡng ông Thần Tài một tí. Đúng vậy, tất cả chúng ta nói đơn giản là có nhân duyên với lại Phật Pháp, tin Đức Phật, thờ Đức Phật. Nhưng tin như thế nào và thờ như thế nào thì hôm nay Thầy sẽ trình bày với lại quý vị qua chủ đề thờ Phật. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, ai cũng nói tin Phật hết, nhưng có những điều mà chúng ta làm cho cái niềm tin của mình nó bị sai lệch, mà chúng ta không có phát hiện ra. Vì niềm tin là một trong năm thứ căn bản để giúp cho chúng ta có thể đối diện với cuộc sống thực tại. Trong 37 phẩm trợ đạo, quý vị học Tứ Diệu Đế rồi. Bài pháp Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên nhất Đức Phật nói sau khi thành đạo cho năm anh em Kiều Trần Như. Năm vị này nghe xong đều chứng quả A-la-hán. Thì Tứ Diệu Đế đó phần cuối cùng đó là đạo đế, trong bốn phần khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là Đức Phật trình bày tất cả những nỗi khổ đau trong cuộc sống của chúng ta. Tập là Đức Phật nêu ra nguyên nhân của đau khổ kiếp người. Diệt là Đức Phật đưa ra một cảnh giới hoàn toàn an lạc mà chúng ta có thể đến nó được khi đã dứt trừ nguyên nhân của đau khổ. Và đạo chính là những con đường để dẫn tới sự an lạc, giải thoát của chúng ta. Đó là cấu trúc của Tứ Diệu Đế và nội dung chính. Thì trong Tứ Diệu Đế, cái phần cuối cùng đó là đạo đế, là Đức Phật chỉ ra những phương pháp để giúp cho chúng ta có thể loại trừ đau khổ trong cuộc sống này. Đó gọi là đạo đế. Thì trong những phương pháp đó nói nhiều như trong kinh điển là 84.000 pháp môn, nhưng nói gọn lại thì nó chỉ có 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 con đường. Và cái niềm tin của mình nó chiếm 2 phần trong 37 phần đó, ở ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn tức là năm thứ nền tảng để giúp cho chúng ta có thể tìm được sự bình an trong cuộc sống, đó là tính, tấn, niệm, định, huệ. Là niềm tin, sức bền bỉ, luôn sống với sự an lạc và luôn không bị dao động. Cuối cùng để chúng ta có trí tuệ, đó là năm thứ căn bản. Nhờ có niềm tin như vậy, với những cái sức nền chắc như vậy, chúng ta gia công tu tập thì nó phát ra những cái công dụng, hay nói theo kinh điển Đại Thừa tức là diệu dụng của tự tâm. Đó gọi là lực, từ căn mà phát sinh ra lực. Thì niềm tin rất là quan trọng. Tin bằng trí tuệ. Quý vị biết năm thứ này không thể tách rời nhau, đừng có chia riêng từng thứ một. Trong niềm tin nó phải có sức bền bỉ, tức là tinh tấn. Và chúng ta hằng sống với lại cái niềm tin đó để chúng ta giữ tâm của mình bất loạn. Đó gọi là định. Cuối cùng chúng ta phát sinh trí tuệ. Thì trong niềm tin mà không có trí tuệ, niềm tin nó sẽ dẫn tới mê tín. Thí dụ như chúng ta tụng kinh. Mình biết tụng kinh là một pháp môn rất là hay, đó là giúp cho mình có thể giữ cái tâm nó an trong một khoảng thời gian ngắn đó, mình không có bị trần cảnh chi phối. Mình biết, nhưng mà khi tụng kinh thì mình lại bày ra làm những cái chuyện khác, chen vô. Thí dụ như là đốt vàng mã. Hãy mà tụng tới giảng sanh quyết định chơn ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha, là móc giấy tiền vàng bạc ra đốt xẹt xẹt. Lúc đó còn tụng được không? Còn tụng được không quý vị? Còn. Tụng bình thường cái miệng vẫn tụng, nhưng mà cái tay á đếm có mấy tờ. Đốt để rồi, tại vì đã quy định là ngày hôm nay mỗi lần là đốt 10 tờ thì đếm cho đủ 10 tờ, đốt lố quá mai mốt không có tiền mua. Rồi lọ đi kiếm cái hộp quẹt, kiếm không ra cái hột quẹt, đi cài vòng vậy, miệng thì đọc Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó tha, dạ đó dạ, mà đi vòng vòng trong bụng mình nghĩ cái hột quẹt mấy đứa quỷ thì lấy đâu cũng trả lại. Thì như vậy có phải tâm của chúng ta nó đã loạn không? Phải loạn không? Tụng kinh cốt yếu là để nhiếp tâm, để tâm của chúng ta nó không có loạn. Quý vị nên nhớ đây là cái điểm hội tụ giữa thiền và tịnh, chứ không phải là chúng ta tụng kinh tức là pháp môn của tịnh độ đó. Nhưng mà tụng kinh để nhiếp tâm, để giữ cái tâm mình cho nó trụ lại, cho nó an lại. Đằng này đi vòng rồi trong bụng còn lầm bầm nó, miệng thì tụng không sót một chữ, trong bụng thì lầm bầm mấy cái đứa mắc dịch này, nó lấy lôi đâu nó không trả lại chỗ cũ, bây giờ có đâu mà đốt. Cho nên quý vị thấy vẫn là mê tín, vẫn là sai, sai bét à. Cho nên tin Đức Phật mà không hiểu Đức Phật chính là phỉ báng Đức Phật. Điều này Đức Phật đã nói trong kinh A Hàm. Mình phải hiểu Đức Phật mình mới tin, phải không? Chứ đằng này nghe người ta rủ đi chùa lễ Phật, ào 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 vô lễ Phật, vô đâu có biết lễ Phật là gì. Mà vừa mới cúi xuống thôi á, đứng lên gặp cái người kia cúi xuống, ủi vô cái chảo của người ta là trợn mắt rồi. Tức là ngay giữa chánh điện lại Phật đó, mà Phật biến mất, trong đầu mình chỉ còn lại cái ấy thôi. Rồi gây gỗ nhau y xèo, lộn xộn tùm lum tùm lá hết, coi như Phật biến mất trong chúng ta. Muốn tin Phật trước hết chúng ta phải hiểu Phật, hiểu một cách cặn kẽ, hiểu một cách rõ ràng, không còn sót một ý niệm nào. Thì chúng ta tin Phật như vậy chúng ta mới sống được với Phật. Đằng này mình chỉ tin Phật ở chùa thôi, còn về nhà Phật mất tiêu, chỉ còn lại cái ông chồng sáng sai chiều sỉnh, phải không? Chỉ còn lại cái bà vợ bếp xếp từ sáng tới tối, chỉ còn lại những đứa con mà nó ngổ nghịch thôi, Phật mất tiêu. Thì như vậy chúng ta có bình yên được giữa mấy cái người trời ơi đất khởi này không? Có bình yên không? Không. Mà trốn đi đâu? Để đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, phải không? Cuối cùng về cũng gặp mấy cái mặt hắc ám này. Có nghĩa là chúng ta chưa từng hiểu Phật, chưa từng hiểu Phật, cho nên mình không nhận ra được cái chất Phật ở trong mỗi con người mà đối diện chúng ta. Đó là những người thân đã từng gây ra oan trái khổ đau chập trùng trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không nhìn ra được. Trước hết chúng ta phải hiểu cho được Phật là gì. Mình hiểu Phật là gì mình mới tin Phật được, mà tin Phật được mình mới thỉnh Phật về nhà thờ được, thờ Phật về nhà rồi mình mới lễ Phật được, mới cúng Phật được, rồi mới làm theo Đức Phật được, phải không? Chứ giờ không tin rồi chỉ nghe người ta nói rồi cái nhào nhào thôi là không có được. Phật là tiếng phiên âm từ chữ Buddha, nơi tiếng Phạn cái chữ Buddha đó có nghĩa là giác ngộ. Chữ Phật là giác ngộ thôi. Mà hồi xưa đó, tức là những thế kỷ đầu của công nguyên, thì người giao chỉ chúng ta đọc cái chữ Buddha, nó trại âm riết ra thành Bụt. Còn dân gian mình thì kêu Bụt là tiên, phải không? Mình nghĩ Bụt tức là tiên hiện ra, nhưng không phải chữ Bụt này, tức là cái chữ đọc trại âm từ chữ Buddha mà ra. Đó là chỉ cho Đức Phật. Buddha mới dịch là Phật Đà, nhưng mà nói gọn lại là Phật. Chúng ta nói lại Phật chứ đâu có nói lại Phật Đà, phải không? Nó có chùa Phật Đà, tức là chùa thờ Đức Phật đó. Chùa đó tức là Buddha Temple. Thì cái ý niệm của chữ Buddha có nghĩa là giác ngộ, thấy rõ ràng hoàn toàn sự sinh diệt của tất cả các pháp đúng như thật, sự vận hành và thay đổi của tất cả các pháp cũng thấy đúng như thật, và vượt ra ngoài sự chi phối của vô thường, của đổi thay. Đó chính là giác ngộ. Và giác ngộ cho mình xong rồi, đem cái thấy, cái biết và cái hiểu của mình, cái chứng ngộ của mình đến cho người khác và chỉ cho người khác cũng được giống như mình. Rồi những ai không có nhân duyên thì mình tạo cái nhân duyên cho sau này nhiều đời nữa họ cũng được chứng ngộ như mình. Đó mới là giác ngộ. Tức là phải hội đủ ba ý nghĩa: một là tự mình giác ngộ, hai là giác ngộ cho người khác, 3, tức là công hạnh giác ngộ, làm cho những chúng sanh xa xôi không có điều kiện, không có phương tiện gần mình để được giác ngộ sau này, cái đó gọi là giác hạnh viên mãn. Đủ 3 yếu tố đó mới được gọi là Phật. Thì bây giờ chúng ta tin Phật, tức là chúng ta tin vào cái khả năng giác ngộ của mỗi con người. Khả năng đó ai cũng có hết. Mình phải tin cho được. Và cái chất Phật đó ở ngay nơi mỗi con người chúng ta đều có sẵn hết. Cái chất Phật đó có hết. Ở đây mình nghe thuyết pháp còn nghe chim hót nữa ha. Chim kêu. Không có tưởng tượng được giữa phố thị mà có một cái ngôi chùa mà có tiếng chim hót. Thầy nghĩ chắc nơi này là nơi bình yên của nó. Nó ra ngoài nó lén phén để coi chừng, là nó không có con đường nào để đi nữa hết. Nhưng mà thật sự nó kêu thì nghe vui, chứ lát nó ấy ra là dọn cũng mệt lắm, thì cũng dơ lắm. Thì thưa với đại chúng, chúng ta phải hiểu cái chất Phật như vậy thì mình mới sống với lại Phật của mình, Phật nơi tự tâm của mình. Khi chúng ta tin hoàn toàn điều đó là điều có thật, thì chúng ta không có chuyện gì để phải bàn cãi trước những sự hơn thua, tranh giành, thị phi của cuộc đời. Ai cũng có chất Phật, thì tại sao chúng ta nỡ lòng nào là đem cái chất Phật ở trong tâm của mình cho nó mòn đi, nó mai một đi? Không thể được. Mình tin là có Phật ở nơi tự tâm thì điều đó đồng với nghĩa chúng ta đang nuôi lớn một ý niệm trong sáng. Ý niệm trong sáng đó chúng ta đem đến cho tất cả mọi người bằng sự lặng thầm của chính bản thân, chính tâm nguyện của mình, chứ không có bô lô ba la. Tôi tu nè, tôi thọ giới nè, tôi ăn chay nè, nhưng còn tôi chữ lộn sao không khoe? À mấy bác, ăn chay có mấy bữa khoe rùm trời rùm đất hết, mới đi thọ giới về thì cả làng cả phố đều biết hết, còn chữ lộn không ai biết hết. Đó là một cái điều mà nó bị lệch trong cái quan điểm tu tập của tất cả chúng ta. Đơn giản thôi, ngã chấp nó còn, cái tôi của mình nó còn đó, cho nên là có chút xíu gì tốt là mình khoe lên hết trơn hết trọi à. Nhưng mà thử hỏi mình khoe ra rồi mình có giải thoát không? Thực chất khoe ra nó còn kéo cho mình đọa lạc trầm luân nhiều hơn nữa, vì nó mang đầy ngã chấp. Hãy ngã chấp tràn tới đâu, khổ đau lan ra tới đó. Hồi đó đó, thầy có học chung với lại cái thầy kia. Thì quý vị biết cái thầy đó học giỏi lắm, nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi mà học rất là giỏi. Nhưng mà có một cái tật là hay khoe. Thì gần tới thọ giới, thì theo nguyên tắc của thiền môn đó, thọ giới sa di là phải sám hối 1 năm. Ngày nào cũng tinh cần sám hối 1 năm như vậy á, để cho nghiệp chướng của mình nó tiêu, thì mình thọ giới nó mới đắc giới, nhờ 3 nghiệp mình thanh tịnh. Rồi sau khi thọ giới sa di xong á, là không được rời thầy 1 bước, ở suốt với thầy như vậy ít nhất là 2 năm, để thầy mình dạy cho mình tu tiếp, để lập hành tu tập, sau đó mới phát nguyện thọ giới tỳ kheo. Khi nào thầy mình đồng ý cho mình thọ giới thì mình mới được, mà khi thầy mình đồng ý cho á thì bắt đầu mình phát tâm sám hối, và sám hối như vậy cũng là 1 năm. Thì lúc đó mấy anh em còn trẻ lắm, là tăng sinh mà chỉ có 19-20 tuổi thôi, rất là trẻ, thì mới phát nguyện sau khi bổn sư cho, mừng lắm, không có dám xin nha. Khi nào thầy bổn sư của mình kêu lên cho đó thì mới dám. mà thầy nhớ hồi đó có mấy sư huynh kia là lớn hơn thầy 5-6 tuổi, vô chùa từ lúc 9-10 tuổi. Tới 25-26 tuổi bổn sư cho thọ với tỳ kheo mà vẫn không thọ. Chúng tôi mới nói sư phụ cho thọ giới mà sao không đi thọ. Nói thôi không dám, sợ tổn đức, sợ thọ nó không đắc giới, vì không có đủ năng lực á, thọ nó không đắc giới rồi cái nó bị tổn phước. Thầy nhớ là có thầy đó tên là thầy Nguyên Vương, là học chung với thầy ngày xưa. Thầy Nguyên Vương này ở ngoài Nha Trang vào trong Tòng Lâm học. Thầy xuất gia trước thầy 10 năm. Thầy Nguyên Vương này thầy lớn hơn thầy 4 tuổi. Bổn sư cho thọ giới cũng không thọ giới mà học rất là giỏi. Thầy nói thầy nguyện sám hối như vậy suốt 10 năm. Tới 30 tuổi thầy mới thọ giới tỳ kheo. Thầy phát nguyện vậy đó. Mà vô chùa từ nhỏ mà học giỏi lắm, học hạng nhất không à, mà ai cũng thương hết. Thì mấy huynh đệ cứ nói riết hoài, nói mai mốt ông không thọ giới là ông đứng sau lít đó. Tại vì mấy thầy thọ giới trước thì phải đứng trước, thọ giới sau thì đứng sau. Ông nói muốn đi đâu rồi đi, muốn đứng đầu đứng ông lên trên, đứng kế Phật cũng được. Hãy trả lời vậy, mấy ông muốn lên đứng kế Phật cũng được, nhưng mà đứng đừng có ngó ai, ngó mắt công mắt cỡ. Coi chứ nói chuyện nhau cũng cay cú lắm. Thầy nói vậy, thầy nói muốn đứng trước, đứng sau, đứng ở chỗ nào ông đứng cũng được hết á. Nhưng mà coi chừng mình có đáng để được đứng không. Thì hồi đó mình còn nhỏ, mình hiếu thắng lắm. Thì mấy huynh đệ nói kệ tôi, miễn tôi đi trước ông là tôi lớn hơn ông rồi. Cái thứ hai nữa, mai mốt tôi được mặc hậu vàng, còn ông còn mặc cái áo màu lam, mới giống mấy bà ni. Xin lỗi, hồi đó là kêu mấy cô ni á, mà có một chút xíu ngạo mạn cho nên kêu mấy bà ni không à. Mà mấy sư bà mà nghe vậy ghét lắm. Nói ông mặc áo lam là giống mấy bà ni. Tại vì sa di là không được mặc hậu vàng, thọ tỳ kheo rồi mới được mặc hậu vàng như thế này, chỉ mặc cái hậu lam. Tại giống mấy cô ni, tại vì theo nguyên tắc định trong hiến chương là ni cho dù là thành sư bà cũng vẫn mặc hậu lam. Đó. Thì thầy cũng tính bơ, tại nó ni ni. Mấy ông làm sao cho tròn vẹn cái chữ tăng đó thì làm, còn là không được thì còn thua mấy bà ni. Rồi cuối cùng mấy huynh đệ phải đi tới năn nỉ, nói tới nói lui, cuối cùng thể thọ giới mà quý vị biết không? Tinh tấn lắm. Xong á sám hối, sám hối nghiêm khắc lắm. Thì ở trong nhóm có một cái ông nó nhỏ hơn thằng tuổi mà ổng lóc chóc lắm. Người ta sám hối, người ta âm thầm sám hối, ổng vừa sám hối xong, ơi mệt quá, mới lại 300 lại xong. Mà ổng lại 300 lại là từ thầy quản chúng sẽ xuống tới người công quả đều biết hôm nay ổng lại 300 lại. Còn ổng ngủ 8 tiếng đồng hồ không ai biết hết. Trốn ra ngoài sau giường á, mắt giọng ngủ, kiếm muốn chết luôn vậy, té ràng chả đi ngủ. Mới lớn mà, 19-20 tuổi, tuổi đó tuổi ăn tuổi ngủ. Thì đúng á quý vị biết không, thật ra ai cũng có những lỗi lầm, nhưng mà cái sự ngạo mạn của con người, cho dù là xuất gia rồi mà không có chừa, không có bỏ, thì cái đường tu nó không có bền. Quý vị biết khi thọ giới xong, cái ông thầy đó, ông được hạng ba đó, mà quý vị biết giới đàn Tòng Lâm lúc đó là 10.000 giới tử, là giới đàn lớn nhất của nước Việt Nam từ trước tới giờ, tổ chức năm 1993, toàn là những vị đại lão hòa thượng làm giới sư trong giới đàn đó. Hầu hết những vị giới sư đó bây giờ là chết hết rồi, không còn ai còn sống hết. Ông được hạng ba đó là giỏi lắm đó nha, rất là giỏi á. Xong lắc sắc mới vừa thọ giới xong, học giỏi lắm quý vị biết không. Một tháng là ông thuộc cuốn luật tỳ kheo với cuốn luật Bồ Tát giới, mà cuốn luật tỳ kheo nó dày cả trăm trang, Bồ Tát giới dày cả 150 trang. Thuộc lào vậy, chứng tỏ là ông có cái chủng tử tu tập cũng cao lắm, học hành nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rồi cái lúc đó thọ giới xong là vô mùa hạ, được nghỉ rồi tới an cư kiết hạ. An cư kiết hạ là ăn cơm bằng bình bát, thì mỗi người bưng cái bình bát nè. Rồi đi bưng bình bát á, cái ổng lớn ông đi trước. Thì trong một cái giới đàn, quý vị biết người nào được truyền giới trước người đó lớn, Cho dù truyền trước một sát na thôi, một phút người đó vẫn lớn hơn mình. Dù mình thọ chung một đàn giới, nhưng mà người đó được truyền giới trước mình một phút, người đó vẫn lớn hơn mình. Cái cách tính tuổi hạ là như vậy đó. Tức là các thầy tỳ kheo mà thọ giới cùng tuổi hạ thì xét lại coi vị nào thọ giới trước, trước một phút vẫn lớn, thì trong lúc đó đó thì thảy là truyền giới trước mấy vị kia, cho nên thảy lớn hơn đi trước. Còn những người kia đó, mặc dù nhỏ hơn nhưng mà người ta vô chùa trước thảy, người ta lớn tuổi hơn thảy, ít ra cũng nể nang, lắng đi tới rớt bình bát xuống bể cha nữa. Mà quý vị biết không, xuất gia tu tập bình bát mà bể, đó là cái điềm biết người đó tu không bền. Hồi đó thầy không có tin, thầy nói trời ơi, cái chuyện tu hành nó dính líu tới cái bình bát còn nguyên với bể, phải không? Hãy mà sơ ý thì nó rớt xuống nó bể thôi, chứ đâu có gì đâu à. Nhưng mà mấy hòa thượng lớn hồi đó dạy nói, thầy không có tin, thầy nói con không có tin mấy chuyện đó. Cái chuyện nỗ lực tu tập của mình nó không, hoàn toàn không dính gì tới cái bình bát hết. Nhưng sau này để ý mới thấy là nó đúng, nó rất là đúng. Lắc sắc. Thì theo trung luật, cái bình bát mà rớt xuống mà bể á, mà còn hàn lại được thì lụm lại, để gắn lại, để hàn lại, để dán lại, để sử dụng. Khi nào mà nó không còn sử dụng được nữa mới bỏ, mới thọ một cái bình bát khác. Tại vì cái bình bát đó là của thập sư truyền cho mình, tức là 10 vị giới sư truyền cái bình bát đó cho mình. Mình giữ cái đó như là giữ sinh mạng của mình vậy đó. Đó là tín vật trao tay của chư Phật 10 phương ba đời, hôm nay được truyền tới mình. Không phải đơn giản, lúc đó phát nguyện ghê gớm lắm, mà mình không cẩn thận mình làm bể, thì cái bình bát của ông bể làm 3 miếng, ông không dán lại. Đi ra mua một cái bình bát thiệt là đẹp, mà quý vị biết cái bình bát hồi đó là bằng cái đất, mà đất nung đó, nó cũ, nó xấu. Bây giờ thầy còn giữ cái bình bát đó, nó xấu quá à. Nhưng mà nó là kỷ niệm của mình, gọi là trấn sơn chi bảo, không có được rời á. Mai mốt thầy mà chết là cái bình bát đó đem lên thờ đó. Thờ y bác là như vậy đó. Tức là tính vật trao tay của 10 phương chư Phật. Ổng đi mua cái bình bát về, mua về tà lẹt đem ra khoe, rớt xuống bể nữa. Thì thầy quản chúng mới kêu thầy lên quở, là con phải cẩn thận, phải tinh tấn, phải phát tâm sám hối thêm nữa 3 năm nữa, để cho nghiệp chướng nó tiêu bớt. Thì thầy nói con sám hối mấy năm rồi còn gì nữa. Thầy không sám hối. Không sám hối, nhất định là không sám hối. Rồi huynh đệ học hành bình thường, tự nhiên một ngày kia thức dậy, trong chúng mất đi một người. Thế mới biết mai này trong đám tăng sinh ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc tu. Thơ này thơ cải biên, không phải là mai này trong đám xuân sanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui. Mất tiêu luôn, không có tu nữa, biệt tích giang hồ. Sao cuối cùng mới biết là không qua được ải mỹ nhân. Bây giờ chết rồi, bị xe đụng chết rồi. Học giỏi lắm hồi xưa đó. Thầy mà bí cái gì là hỏi thầy đó. Ông nhớ kỹ lắm, ông nhớ luôn trong từ điển là cái chữ đó ở trang mấy, là biết được cái tài của người đó như thế nào. Xin lỗi nãy giờ làm mất thì giờ quý vị nhiều quá, mất kể chuyện đời xưa. Nhưng mà cái điều này để cho chúng ta thấy được rằng mình phải hiểu được cái chất Phật như thế nào ở trong tâm của chúng ta, để chúng ta xác quyết được một cái niềm tin. Cái niềm tin bằng trí tuệ, tức là được dẫn bằng trí tuệ của một người học Phật và thực hành theo Đức Phật, chứ không phải cái niềm tin đó là cái niềm tin của những kẻ ngu muội, chỉ có biết cái bản ngã và đắm chìm vào trong danh lợi. Đa phần chúng ta niềm tin nó sai lạc. Chuyện này thì lát nữa mình nói tiếp, để nó mất thời giờ. Chúng ta tin Phật và mình biết rõ được cái chất Phật đã ở trong mỗi con người của mình và ở mỗi chúng sanh, thì khi chúng ta thờ Phật, chúng ta mới đem hết cả cái tấm lòng của mình hướng về Đức Phật, để chúng ta khắc niệm Khắc niệm ở đây có nghĩa là giữ cái tâm niệm của mình trong từng hơi thở một, không được sao lãng với ý niệm giác ngộ hay là cái chất Phật ở trong tâm mình. Đó mới là thờ Phật đó. Chúng ta tin Phật, thỉnh Phật về thờ là chuyện bình thường, nhưng làm cho chất Phật sống mãi trong từng hành động, từng suy nghĩ, từng lời nói của mình, đó là một chặng đường cam go mà tất cả Phật tử chúng ta nhất định phải đi trên con đường đó. Xin phép được nói rõ ràng hơn về vấn đề thờ Phật. Thứ nhất là thờ Phật về lý, thứ hai là thờ Phật về sự. Thì thờ Phật về lý có nghĩa là chúng ta đem cả hết tấm lòng của mình, trong đó có sự cung kính, trong đó có sự tinh tấn, trong đó có trí tuệ. Sự cung kính giúp cho chúng ta tăng trưởng phước báo khi chúng ta thờ Phật. Sự tinh tấn giúp cho chúng ta phát sinh được định lực. Và trí tuệ lại giúp cho chúng ta có thể đạt được trạng thái bình yên tuyệt đối khi chúng ta đứng trước Đức Phật. Nếu giữ được cái tâm như vậy thì chúng ta tới chùa lễ Phật hay là ở nhà lễ Phật không còn quan trọng nữa, mà ở chỗ nào chúng ta vẫn có thể lễ Phật được. Phải không quý vị? Bây giờ mình bán ở giữa chợ rồi mình thờ Phật ở đâu? Quý vị biết không, có một cái cô đó, cô tới cô nói thưa thầy, con nói thầy đừng có rầy, con bán cá. Mà cái vựa cá của con lớn lắm, mà bây giờ con biết là nghiệp chướng nó nặng nề, bây giờ con bỏ nghề không được, mà con muốn thờ Phật, vậy con thờ ở chỗ nào? Đố quý vị dám đi tới để mà trương cái bàn thờ Phật lên giữa cái vựa cá đó cho quá. Phải không? Mà một mặt thì bà sát sanh gần chết, bà làm tạo nghiệp không có tưởng tượng là cơ man nào cho hết cái nghiệp, rồi bên đây tự nhiên cái bàn Phật thờ đó, thấy nó mỉa mai không? Quý vị thấy mỉa mai không? Kỳ lắm. Cho nên nói tới thầy, cái thầy nói thôi thầy không có giúp được. Thì cái cô đó cô nói tại sao thầy không giúp được, con đã thấy được cái nghiệp chướng của con nó khổ rồi, bây giờ con chỉ mong thờ Đức Phật để mỗi khi con nhìn về đó con cảm thấy con bình yên. Thầy nói không nhất định, nhìn Phật mới bình yên, nhìn những con cá đó mà bình yên đó là mới hay. Bà nói nhìn cá sao bình yên, thấy tiền không à? Thầy nói chính vì thấy tiền cho nên bỏ nghề không được. Nhìn cá để thấy được một con cá là một vị Phật của tương lai, thấy như thế sẽ bình yên giữa cuộc đời. Nhìn được không? Không nhìn được. Nhìn được là tiền đâu mà thu vô, mối mang nó còn thiếu nợ tùm lum tùm la đó. Và nó bán buôn đó thầy biết không, phải gối đầu. Mà thầy mà ngưng bỏ hàng nó lấy hàng người khác là cái như thầy mất đi cái tiền mà nó thiếu mình. Thầy nói buôn bán thầy không biết, thầy chỉ biết con cá đó là vị Phật tương lai. Và làm như thế nào để mình thấy được cái vị Phật trong tương lai đang đứng ở trước mặt mình, như vậy mình mới bình yên được. Chứ bây giờ chắp tay mà thờ trước cái bàn Phật, cái tượng Phật ba, cái nén nhang, chúng ta xá 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 Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con vua mai bán đắt, Phật chứng minh không? Không lẽ Phật xuống mình tiếp tục tạo nghiệp nữa? Quý vị thấy nó mâu thuẫn không? Đó, cầu mua mai bán đất được bình yên, tưởng mua cái gì? Mua cá, bán cá. Giống như mình rủ Phật đi bán cá vậy đó. Nói ra thì nó tội lỗi quá, chứ thực chất là nó vậy đó, phải không quý vị? Thầy không chịu đi, thầy nói không được. Cái mục đích của thầy là làm sao để hướng dẫn cái gì Phật tử đó thấy được cái nghiệp chướng của mình. Hãy thấy được nghiệp chướng của mình có nghĩa là có trí tuệ. Mà có trí tuệ với cái niềm tin của mình hướng về Đức Phật, đó chính là thờ Phật. Thờ Phật tự tâm của mình, đó chính là lý thờ Phật. Tức là chúng ta thờ Phật về cái mặt lý. Khi mình tới chùa, mình quỳ trước cái chánh điện đây, đó là về sự. Mượn cái hình tướng bên ngoài, Đức Phật ở bên ngoài, để chúng ta gợi lên Đức Phật ở tự tâm. Lễ Phật, cầu Phật tâm nhập ngã tâm, tức là khi chúng ta lễ Phật là chúng ta cầu tâm của Đức Phật vào ở trong tâm của mình, hay nói đơn giản là chúng ta làm Đức Phật ở trong lòng của mình sống lại sau một thời đau khổ của kiếp luân hồi. Cho nên mình mới nói đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Mình phải nhận ra được sự mệt mỏi của mình giữa chốn hồng trần đau khổ này, mà mình quay trở về mình nương tựa với Phật. Quý vị phải nhận cho ra cái điều này, chứ không phải là chúng ta quỳ với Đức Phật để làm gì, để khoe tôi mới đi chùa về đó nha, còn tôi đi sơn móng tay không ai biết, đi chùa về ai cũng biết hết. Chúng ta quên đi Đức Phật cái tự tâm của mình là nó sai lầm như vậy đó, sai lầm vô cùng. Cuối cùng quý vị biết á, cái cô Phật tử đó, cô đi tới cái chùa khác, cô thỉnh một vị thượng tọa, vị thượng tọa mời thêm 20 thầy nó đi tới đó, cúng rần rần thỉnh Phật về thờ, còn bên kia đập đầu cá lóc bịch bịch. Xong á, vị thượng tọa đó còn gọi điện tới la thầy cho ông trần. Tại cái cô đó cô thiệt tình, cô kể hết, cô nói con tới con nhờ thầy Trần Tuận hướng dẫn con thờ Phật, cơ ăn vậy thấy không chịu, thấy từ chối. Thầy nói tại sao thấy người ta chết mà không cứu, tu hành mà không có từ bi, Thiện Tuận đi thuyết pháp làm gì mà người ta tới người ta cầu xin thờ Phật mà không tới giúp người ta. Thầy đâu dám cãi, thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không dám nói tiếng nào hết. Tại vì thượng tọa rầy mình thì mình đâu có cãi được, mình không có dám nói. Mà thượng tọa đó hồi trước là dạy học thầy nữa, cách đây 17-18 năm, anh nói mình không có dám cãi một lời nào hết á. Nhưng mà thâm tâm của thầy, thầy nghĩ mình không có nhân duyên với lại cái vị Phật tử đó thôi. Mình hoàn toàn không có nhân duyên. Thì thượng tọa có nhân duyên, thượng tọa có đức độ thì tới quá độ cô đó hay hơn. Xong rồi đó, quý vị biết không, cổ buôn bán nó không được, tại vì có một thời gian nó bị bệnh dịch đó, rồi bán không có được những cái loại đó. Thế là cổ cũng đi tới chùa, rồi thượng tọa cũng làm lễ cầu an cầu siêu vậy đó, không biết nó làm lễ gì đó, rồi giúp cho cổ để mua mai bán đắt. Cổ phát nguyện mà, thế là cổ mua mai bán đắt xong á, cổ tới cổ tạ lễ nữa. Tự nhiên thầy thấy buồn quá à. Thiệt, thấy buồn thiệt á. Thì đồng ý là cái đồng tiền đó, đồng tiền của họ làm, nhưng mà họ làm bằng cái nghiệp đó không có chân chánh, cái đó không phải là chánh nghiệp, không phải là chánh mạng. Mà mình nhận cái sự cúng dường không từ chánh nghiệp chánh mạng, tất cả những cái đó thành phi pháp hết. Quý vị biết á, Phật tử mà cúng dường thì vẫn có phước. Không biết họ làm nghề gì, có tiền đem tới cúng dường đều có phước hết. Nhưng mà cái người nhận đó không biết được là sẽ gánh lấy cái nghiệp báo, sẽ bị cộng nghiệp với cái người cúng đó luôn, và sẽ gánh lấy cái nghiệp của người đó. Thầy biết trước cho nên thầy đâu có dám. Sợ chứ, sao không sợ quý vị. Trời ơi, mình tu đâu có bao nhiêu đâu, mình gánh cái nghiệp của cái bà bán cá đó, mai mốt mình đập đầu bịch cho chết á. Cho nên quý vị thấy có nhiều thầy đó, tại sao mà tu một đời không có làm gì hết, nhưng mà sao cuối cùng cuối đời đó chết khổ sở quá, bị cắt, bị xé, bị xén tăng thân thể ra hết, là mình biết là thọ dụng không đúng pháp. Mắc quả báo đó, sẽ cộng nghiệp và mình sẽ bị nhận lấy cái nghiệp của người kia. Người ta đổ cho mình mà. Trời ơi, người ta cúng dường đó là người ta chìa cái nghiệp cho mình đó. Đừng có ham. Tu hành ngon lành đàng hoàng, cái đó chân chánh thì cả hai thầy trò đều được thăng hoa, đều có phước báo. Còn không khéo là mình gánh hết. Phật tử vẫn có phước, người cúng dường có phước tuyệt đối. Vì lúc họ cúng dường họ dâng cả tâm thanh tịnh, bằng cái niềm tin chân chánh, họ cúng dường họ được phước. Mà mình nhận không khéo thì cái phước của mình sẽ bù qua cho cái người kia, và mình gánh lấy cái nghiệp của họ. Xong rồi, chuyện đó nó chưa hết. Đùng đùng cái nhà, cái xưởng, cái chỗ cái cô đó bán nó bị cháy. mất hết sổ sách giấy tờ, không có đòi tiền ai được hết, rồi đứa con nó đi bị tai nạn nữa, rồi tiếp tục mời mấy thầy tới cúng nữa. Thiệt tình mà nói, thầy thấy nó khổ đau làm sao đó, mà đã phá sản như vậy rồi, quý vị biết không, cũng còn bán cá. Thầy nói thôi trời ơi, cái này là cái cơ hội lớn rồi, tao giải nghệ cho rồi đi. Cũng không, tại thỉnh thoảng mấy vị đó cũng đi tới chùa. Thầy hỏi bây giờ làm gì, y cũ không thay đổi, cũng còn bán cá, bây giờ bán ít hơn. Quý vị thấy khổ không? Thầy nói sao mà không đổi nghề, nó giờ quen rồi, đổi nghề khác có biết làm gì ăn, mối mang đồ còn đầy đó. Thầy nói chứ lúc đầu ra buôn bán đó có mối không? Cũng đâu có, từ từ nó có, từ không thành có, mà từ có nó đã trở về với không rồi, tại sao mình không nhận ra? Tại sao mình không nhận ra được bản chất của cuộc đời là nó thay đổi giữa có và không? Nhưng chúng ta không bao giờ chịu đựng nổi giữa sự đổi thay có không không có của cuộc đời. Khi mình nhận ra thì nghiệp chướng nó đã đến rất là nhiều. Cô đó vẫn không nhận ra được cái chất Phật ở trong tâm của mình, ở trong từng chúng sanh một. Thầy nghĩ cái nhân duyên của Phật tử đó thôi. Nhưng mà theo quý vị thì có nên ủng hộ thầy tới đó an vị Phật cho vị Phật tử đó không? Ủng hộ không? Ủng hộ hay là không? Tưởng ủng hộ mà mốt thầy rủ đi à. Không đi thì kêu công an bắt à. Đi tới đó cho người ta cười thêm, giống như một cách để mình xúi họ tạo thêm ác nghiệp, phải không? Không có nên. Khi phát hiện ra Phật tử của mình, đệ tử của mình sống bằng tà mạng hay tà nghiệp, chúng ta phải khuyên can. Đó là một ông thầy tốt đó. Phải khuyên can đúng 3 lần. Người đó không bỏ thì thôi, chúng ta phải lánh xa người đó. Vì mình không đủ năng lực để chuyển hóa họ thì mình phải tránh thôi. Chứ không có mai mốt rủ mình đi đó, rủ mình đi buôn lậu à, rủ mình đi bắn cá, rủ mình đi góp hụi đó, vài bữa hụi nó giật là tới chùa. Thầy ơi, hồi đó thầy kêu con làm, thầy tới thầy cúng vô nhà con, vợ hụi nó giật tanh bành té bẹ hết rồi. Rồi ông thầy ra cũng con zero thôi, đâu có giải quyết được vấn đề gì. Cho nên chúng ta thờ Phật là làm sao để sống với lại Đức Phật của tự tâm. Đó chính là thờ Phật về mặt lý. Lúc nào chúng ta cũng có thể thấy Phật, bao giờ chúng ta cũng có thể nghe được tiếng của Phật. Như vậy chúng ta mới hết khổ đau. Thực chất khổ đau hiện tại chúng ta gánh là do đâu? Do từ quá khứ chúng ta tạo những nghiệp nhân không tốt. Bây giờ mình gánh lấy cái nghiệp quả, mình không cải thiện được, không làm được nữa đâu. Bây giờ chúng ta gieo những hạt giống mới để mai này chúng ta bình yên. Mà một trong những cách gieo đó chính là chúng ta sống với Đức Phật của tự tâm, để bớt sân si mà sống bằng tinh thần trang hòa của người hỷ xả, để mình hóa giải tất cả những nghiệp chướng đó, và tâm của chúng ta mới mở ra một con đường mới, con đường bình yên cho hiện tại và tương lai, dù đó là muộn màng. Đằng này không, cùi không sợ lỡ, phải không? Ta chết mày luôn, tới đâu hay tới đó, chết rồi. Cái kiểu đó là không thể nào cải thiện được cuộc sống của chúng ta. Trở lại vấn đề, chúng ta thờ Phật. Thờ Phật là chúng ta thỉnh Phật về nhà chúng ta bằng cả tấm lòng thành kính của mình, phụng thờ Đức Phật. Cái đó gọi là thờ Phật ở tại nhà. Thì theo quý vị, chúng ta thờ Phật ở đâu? Ở trong nhà mình thờ ở đâu? Hả bác? Thờ chính giữa nhà, thờ trên trang hả? Tức là thờ chỗ cao nhất. Dạ, tức là giữa nhà là mình thờ. Nếu như cái nhà của mình nó méo méo rồi sao? Cũng được, cái thờ quan gốc được không? Được không? Trang nghiêm là giữa nhà. Lỡ cái nhà mình đi vô cái nó quẹo qua một bên rồi, cái nào là giữa? Có nhiều cái nhà nó thành chữ L đó, rồi mình thờ chính giữa là ở chỗ nào? Thà qua bên đây cũng được. Không biết hỏi quý vị cái này nè. Thờ Phật trong tâm là chắc nhất hả? Cái đó là nói rồi. Nói rồi, bây giờ mình qua màn hai cảnh một là thờ Phật ở ngoài. Thờ Phật trong tâm nãy giờ mình nói xong rồi. Đó, có mấy vị Phật tử quen với thầy đó, họ không có chỗ thờ Phật. Tại vì sao? Vì họ ở trọ, ở chung với nhiều người, mà trong những người đó có đạo Hồi, có đạo Thiên Chúa, rồi có người không đạo, thành ra không thờ Phật được. Rồi họ hỏi thầy chứ, họ nói bây giờ chỗ con nhớ Phật lắm, con thèm được có cái bàn thờ để tối con thắp một cây nhang. Có mấy em du học sinh đó, đệ tử thầy nó đi du học ở nước ngoài, nó ở cái túc xá, ở nhà trọ đồ này kia đó, làm sao nó thờ Phật được? Tại vì nó không thể thuê ở riêng, mà nó ở chung, ở tập thể, rồi nó thờ Phật ở đâu? Không lẽ nó để cái Đức Phật ở trên cái đầu giường của nó, phải không? Cho nên là cái đó là mình phải hướng về Phật lý, là mình thờ Phật ở tự tâm. Rồi còn có mấy vị kia nói, thầy biết không, con đi qua nước ngoài đó, con phải theo đạo Tin Lành đó thầy, cho nên cái đạo đó mới giúp cho con có công ăn chuyện làm, có nhà ở, cho nên con phải theo đạo đó, rồi mỗi ngày con phải đi nhà thờ. Hỏi thầy chứ đi về có tội không? Thầy nó làm gì tội? Nó con đạo Phật nhưng mà con phản bội Phật rồi con đi nhà thờ. Thầy nó không có gì tội hết. Trong bối cảnh đó mình đi nhà thờ thì mình cứ đi nhà thờ, nhưng mà niệm Phật, phải không? Cái mấy người nói vậy thầy suối con dối gạt Chúa hả? Thầy nói đâu có. Tại vì Chúa là gì? Cũng là đấng tạo hóa. Chúa không bao giờ chấp nhất mấy cái chuyện đó đâu. Chúa vẫn là những gì cao cả nhất, tốt đẹp nhất, đem tới sự bình yên cho con người. Mà bây giờ con nhớ tới Phật là con được bình yên, con nghĩ tới Phật là tốt đẹp. Chẳng lẽ Đức Chúa bắt con phải tách rời ra cái sự bình yên, cái sự tốt đẹp của đời con sao? Chúa không có ích kỷ như vậy đâu. Cho nên cứ niệm Phật. Còn có nhiều vị còn ngon hơn, thưa thầy, con đi nhảy đầm mà con niệm Phật đó thầy. Quý vị tin không? Thầy không tin. Thầy nói làm gì có dụng mà nhảy đầm niệm Phật. Cái ca anh nói thầy con bước thì cứ bước, nhưng mà niệm thì con cứ niệm. Thầy nói chỗ giống khùng vậy, nhạc nó sập sình ầm ầm vậy, ông niệm cái gì? Ông nói nó sập sình thì kệ nó, con bước thì chuyện con bước, nhưng mà niệm Phật là chuyện của con. Mà quý vị biết đó là một cảnh giới rất là cao đó nha. Chỉ có những người mà niệm Phật thuần thục nhất mới có thể làm được cái chuyện đó. Tức là niệm tới cái mức nhuần nhuyễn rồi, không cần niệm bằng miệng, cũng không cần khởi tâm niệm, mà cái tiếng niệm Phật đó nó hằng sống trong cuộc sống của chúng ta, trong tâm của chúng ta, nó liền như là hơi thở của mình. Tức là chúng ta niệm Phật nhiều tới cái mức Phật không rời được trong tâm của chúng ta. Quý vị tập được không? Tập thử đi. Nếu mà niệm một thời gian, quý vị khỏi cần khởi niệm, lúc nào bên tai của mình vẫn nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào cũng nghe hết. Quý vị bỏ công ra niệm, thầy nghĩ chừng năm là được. Niệm xuyên suốt nha, niệm liên tục. Chứ cái thứ hai, không có gây lộn, không có sân si, không có hơn thua. Mình niệm liên tục như vậy, chắc chắn Phật sẽ sống ở trong cuộc sống của mình. Quý vị có nhớ những cái người mà đang lên không? Những người mà đang lên á, khi mà họ đang thuần thục á, họ vừa nấu cơm, vừa đang lên, vừa xem tivi, vừa đang lên, vừa đọc báo, vừa đang lên. Hai hành động này mình tưởng chừng là nó có liên quan với nhau, thực sự nó tách rời. Vì họ đang nó thuần rồi thì họ không cần để ý tới cái đang, họ chỉ làm liên tục như vậy thôi. Niệm Phật cũng vậy, chúng ta niệm mà thuần rồi, tiếng niệm Phật đó chúng ta không cần khởi lên là bắt buộc phải niệm Nam Mô Di Đà Phật lớn lên cho cả làng cả xóm đều nghe. Không cần, nó vẫn văng vẳng ở bên tai của mình, về tâm của chúng ta chưa từng rời chất Phật. Cho nên đối với những trường hợp đó thì chúng ta không nhất thiết phải thờ Phật ra bên ngoài bằng hình thức. Còn bây giờ chúng ta đang nói về cái vấn đề sự thờ Phật chứ không phải là lý thờ Phật, thì chúng ta thỉnh Phật về nhà thờ, đặt ở vị trí nào? Có một lần thầy hỏi cái gì, cái chú nói thờ ở chỗ cao nhất, thầy nói thờ nóc nhà hả? Không, nói thờ trên nóc nhà. Rồi giả tỉ như cái nhà của mình 4 tầng lầu là thờ Phật ở đâu? Lên lên sân thượng thờ hả? Hồi trẻ thì đi được, như bác leo được lên cái lầu 4 tầng không? Leo nổi không? leo được vài ba ngày thôi, chứ còn mấy ngày sau thì nhìn Phật rồi thôi ngáp rùi luôn. Sao mà thở nổi, đi lên trên đó lên tăng xong mà chết, làm sao mà thờ Phật trên đó được đó. Cho nên không phải thờ Phật ở chỗ cao, mà chúng ta thờ Phật ở cái chỗ trang nghiêm nhất. Cái thứ hai là thờ Phật ở chỗ thuận tiện cho vấn đề lễ bái, chứ không phải thờ Phật ở ngay giữa nhà. Có nhiều người để tuốt trên trang cao, mỗi lần bắt cái thang lên, bắt lên cái đứng chưa thắp được cây nhang, chống mặt ngã ra té đi cấp cứu, chết ngắt. Thấy không? Thờ Phật không có hợp lý. Đa phần là chúng ta biểu thị cái lòng tôn kính của mình á, tuyệt đối, cho nên là thờ Phật ở chỗ cao nhất đó, cái nhà vậy đó, thờ cao tuốt ở trên vậy, rồi thắp nhang thắp đâu có tới, rồi quét dọn cũng đâu có được. Không quét dọn được cái bàn thờ, nó dơ hầy dơ cẩy vậy đó. Đó là sai lầm. Tại vì mấy vị kia nói thờ Phật cao á, là mình đi không có dẫm lên đầu Phật thì không có tội. Thầy nói vậy, nhà ta ở chung cư, ở cao ốc, những cái tòa nhà cao tầng, mấy building, người ta thờ Phật ở đâu? Nhà ta là một căn hộ chung cư ở dưới đất, là thờ Phật ở đâu? Không lẽ chạy lên tới lầu 18 cho tôi xin gửi cái bàn thờ Phật không? Có không? Có gửi không? Thầy hỏi vậy, cái mấy vị nó hồi tốt nhất khỏi thờ, chứ thờ Phật dưới này nó dẫm đạp ở trên đầu Phật tội chết. Đúng không quý vị? Đúng không? Sao không đúng? Người ta dẫm đạp đầu Phật mà sao không tội? Đúng không? Không đúng. Ai mà leo đầu Phật mà dẫm? Vì cái người đi trên kia, họ có nghĩ là họ đạp đầu Phật không? Có không? Không. Không thì nó không có tội. Nói đơn giản, mình ở từng dưới này là một quốc độ riêng, một cảnh giới riêng. Ở trên lầu trên, một quốc độ riêng, một cảnh giới riêng. Nước sông không xâm phạm nước giếng. Thầy có quen với cái bác đó, bà tinh tấn lắm, người bác mà quý vị biết á, bà đi xe buýt á, cái xe buýt ngừng lại, cái bà bước xuống, cái xe buýt chạy tới, cái bà té, cái bị chấn thương cái cột sống, bị liệt, nằm 6 tháng mới chữa lại được, và yếu vậy đó. Thì thầy tới thăm á, thì thầy thấy trời ơi, thầy thấy tội quá, nhà 3 tầng lầu mà thờ Phật ở trên lầu á, bà đi đâu có nổi, bà đi không có nổi. Mà bà ở dưới tầng trệt, thầy mới nói thôi bây giờ bác dời nguyên cái bàn thờ nó xuống dưới tầng trệt này đi. Bà nói không được, không được, tụi nó dẫm đạp lên đầu Phật tội chết. Thầy nói không có tội gì hết á. Bây giờ dời nguyên cái bàn thờ Phật xuống để bác có thể thắp hương. Bà nói mà bà khóc, bà nói thầy biết không, con không thắp được một cái cây hương cho Phật, con buồn dữ lắm. Mỗi một ngày con có cái niềm vui là thắp hương cho Phật, con lại Phật. Mà bây giờ con không có cái niềm vui đó. Mấy đứa nó đi làm hết, con cháu đi làm hết, cái nhà này nó trống vắng lắm. Sáng ra ào ào ào, rồi tới 7 giờ là vắng tanh, cho tới chiều 6, 7 giờ tối mới có tiếng người lại. Rồi nó dẫn xe vô rầm rầm ào ào đó, rồi làm sao? Thầy nói nó dẫn xe thì nó sắp bên, chứ đâu có gì đâu. Bà nhất định bà không chịu. Một ngày kia bà nhớ Phật quá chịu, nó bò lên, sao bà té xuống, đi nhà thương nữa. Rồi nằm chỗ luôn. Tưởng tượng đi, 81 tuổi mà bò lên cầu thang mà đã bị chấn thương cột sống một lần rồi. Bây giờ bị té lại nữa, lăn xuống mấy nấc thang, nằm xuống ở dưới đất. Thì làm sao bà ngồi dậy được nữa. Quý vị biết đó, con cháu bà về dẹp hết bàn thờ Phật luôn. Thầy đi tới thăm bà đó, con cháu liếc thầy không à. Nó vụ liếc ra liếc à. Thầy nói vụ gì đó trời. Không biết vụ án gì xảy ra ở ngôi nhà này, không biết nữa. Mỗi lần thì một tiếng cũng ai với đạo Phật, thưa thầy bây giờ gặp tới, chào thầy, liếc cái đi vô à. Anh nói trời, vụ này lạ nha. Thầy mới hỏi thì bác đó mới nói là con bị té, cho nên nó nói đó, thờ đi, lại đi, Phật nào mà cứu bà. Bà nằm một chỗ này có ông Phật nào tới cứu bà không? Bà bại, bà liệt rồi, bà nằm một chỗ, bà chết cũng ở đây luôn. Cũng vì thờ Phật mà bà nằm một chỗ, cũng vì lại Phật mà bà nghe thân tàn ma dại. Bà thấy chưa? A Di Đà Phật. Trời ơi, ngã Phật từ bi, lòng người ác thế. Quý vị thấy lý luận của con cháu của các bác đó, nó nói cũng có lý. Cộng thêm một chuyện nữa, sau này thầy mới biết tại sao là mấy cái đứa quỷ dịch đó nó liếc thầy. là tại vì bác đó đó. Xin lỗi cái này thiền môn bí sử, cái này bật mí cho quý vị nghe.